chúng ta toàn thể đại chúng anh ngồi tập trước cái bữa rồi thì ta nghiên cứu học tới cái đoạn mà so sánh về sáu căn, cái công đức của sáu căn, nhưng từ trong kinh điển chỉ nói gọi là lục căn, nó có hơn kém. Mà ở trong đại lễ thì là nó có cái chỗ mà tôi biết mà nó không được nhỏ, là vừa cái chỗ mà thời gian nó thì là ba, mà không gian nó là bốn, ba nó thành ra 12. Thì là mà ở đây mà dùng cái thức đây nè, mà nếu mà dùng cái tâm lên ba lần 12 thì là nó không có đúng. Mà tôi nghĩ lại thì có phải nói rằng là trồng lên ba lần, một lần 12 trồng lên 10 nữa thì đã thành 1,200, thì trồng lên một lần nữa thì đã thành 5,200 công đức. Như vậy thì nó mới là đúng lý. Mà trong cái đại lý này nó có sai sót về chỗ đó. Thế thì là cái vấn đề mà nó trồng lên là vì sao mà nó trồng lên 12 thì bữa nay con học là nó lại nó sẽ hướng bày ra cái chỗ đó. Bởi vì là sáu căn của ta rồi nó tác dụng với mỗi một căn là nó có hai công dụng, nó tác dụng với sáu căn rồi nó sinh ra hai công dụng, do chỗ đó mà là nó có thành ra ba cái lần trồng lên. Thì đại để là ở trong đạo Phật nó có những cái từ mà mình không thể dùng con số tán cộng hoặc cá nhân mà nói để cho nó chính xác. Cho nên nếu mà mình dùng cái nguyên tắc mà cá nhân mình nghe cái đây thì nó không chính xác. Tôi nói ví dụ như là cái câu mà cái bằng 84,000 pháp môn, là cái câu đó cũng là một cái thành ngữ mà chỉ cho một cái số người, chứ cũng không phải là trong đạo Phật có 84,000 pháp môn. Vì vậy mà chúng để ý, có những vị nghiên cứu đọc kỹ thấy việc đó thì cũng nên để ý mà nghiệm lại, cũng không có nên thắc mắc về cái con số. Vì đây nó là toán học, rồi thêm có nữa là mình in sao sót thì mình sẽ ý cái nữa là ra đời nó có một cái cũng lẫn lộn vậy. Mà nó có chủ yếu là 1,200 là để nói là toàn phần của cái công năng, cái công năng của cái căn nào nhiều nhất, chẳng hạn như là ý căn, thiệt căn và ngữ căn. Trong con người sáu căn mà có ba căn thì là công đức nó trội hơn là 1,200. Còn nhãn căn, tỷ căn và thân căn thì nó có kém hơn, nó chỉ cái công dụng của nó chỉ bằng 2/3 của ba cái căn kia. Đã để là mình nhận như thế thì là nó tốt hơn, trong danh tự nó có sai sót. Thế là hôm nay ta nghiên cứu tiếp nè. Câu vừa rồi các bạn mà kế các bạn kết nha, Phật nói rằng mười phương như lai căn tầng thức, tức là sáu căn sáu tầng sáu thức, gọi chung lại là 18 giới. Căn tầng thức và 18 giới đều là công cụ để viên mãn vô thượng bồ đề. Và sự thật mình sống ở trên cái cõi đời này là tất cả đều là nó nằm gọn ở trong lục căn, lục trần và lục thức. Mà bao nhiêu những cái thứ phiền não khổ đau mà nó sinh ra cho con người, mà người phàm phu gánh chịu, là cũng do sáu căn, sáu trần và sáu thức. Sáu căn là các thành tử thể phân biệt và đại chúng nhớ rồi. Do cái nhãn căn, nhĩ căn, tử căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, sáu cái giác quan của mình, sáu cái cơ quan. Còn nó trong ra tự sáu căn đó, nó trong ra sáu cái thức là sự phân biệt của cái thấy, của cái nghe, sự phân biệt của cái ngửi, cái nói, cái thức, cái biết. Đó là cái công dụng giác quan, gọi đó là lực thức. Thế thì nó mang nghĩa đây là dựa vào sắc thân hương vị xúc pháp ở bên ngoài, gọi đó là lực tầng. Thế thì là tương lai dạng tượng thân minh của ta và trong cuộc sống mà ta hành động suốt cả cuộc đời, mà từ thế hệ này sang thế hệ khác, thì vĩnh viễn cũng ở nó gói gọn ở trong cái sáu căn, sáu tầng và sáu thức của con người mà thôi. Gọi chung là thập bát giới, tức là 18 cái giới, 18 giới, cái giới có nghĩa là nó có từng món, từng thành, nó có cái ranh giới riêng biệt, thành ra là 18 giới. 18 giới đó nó làm cho những chúng sanh mà không có một cái nhận định sáng suốt, không có một cái trí tuệ, không có người hướng dẫn để vươn sâu theo cái sự suy nghĩ, cái sự hành động, sự phân biệt của nó, thì nó trong ra không biết bao nhiêu là phiền não khổ đau trồng chất cho trong suốt cuộc sống. Nhưng mà như lời Phật nói ở đây đó, thì mười phương Như Lai giữa trong 18 giới đó, mà 18 giới đó là công cụ để viên mãn vô thượng Bồ Đề. Vì vậy cho nên á, sáu căn, sáu trần và sáu thức nhìn bằng con mắt của thế gian, của tục đế, thì nó là có thể là nguyên nhân để sinh ra các thứ tội lỗi. Vì vậy mà tôi thường đọc cái bài sám Vô Mạng, và tôi nói với đại chúng cái bài sám đó thật ra là lục căn lục trần vận tác vô biên chi tội, mê luân khổ hải thâm nghịch tà đồ. Nghĩa là sáu căn, sáu trần, sáu thức của nó hướng vọng mà nó khởi ra không biết bao nhiêu tội lỗi, nó làm cho người ta chìm đắm trôi lăn ở trong cái đường tà và cái biển luân hồi sinh tử ưu bi khổ não. Đó là nhìn bên cái phương diện tục đế hiện tượng của thế gian mà nói theo cái thông thường của cái tâm trạng của mọi người mà chưa có đạt đạo. Còn người mà đạt đạo mà thấy tâm lý rồi thì cũng sáu căn, sáu trần, sáu thức đó nó lại là cái công cụ để mà đưa các cái bậc thánh nhân để đi đến cái chỗ mà như Đức Phật như chúng ta, thì đi đến cái chỗ mà vô thượng Bồ Đề, nhưng mà chứng đạo quả đó, chứ không phải nói là tội lỗi. Cho nên khi mình nói lực căn lực trần vận tắc vô biên chi tội là mình nói về giáo lý tục đế, còn nói về giáo lý chân đế đó thì sự thật là sáu căn, sáu trần, sáu thức không phải là nguyên nhân của tội lỗi. Vì cái tánh của nó là cái tánh của nó là thanh tịnh bản nguyên. Trên cái chỗ này mà tư duy rồi mình mới thấy sâu sắc vô cùng. Mình thấy rằng là hằng ngày mà mình giận thương sợ yêu ghét muốn nó thật sự cái đó đâu có phải là cái mà của mình đâu, vậy mà nó xảy ra với mình đều đều. Nhưng mà khi nào mà mình nhớ lại lời Phật dạy, nhớ lại giáo lý rồi là ta có thể cảm ứng nó được, gạt bỏ những cái thao cái như mình buồn giận thương ghét thân sư tục độ, gạt bỏ được mà. Là vì sao? Là vì bản chất của sáu căn, sáu trần, sáu thức không phải là nguyên nhân của khổ đau, của tội lỗi, của chất chất, của chết nhất. Vì vậy mà nhớ lại chánh pháp một cái là con nên ngừng lại được, là mà ngừng lại được là tại vì cái bản chất của sáu căn và sáu thức không có tội lỗi. Cái chỗ đó mà tôi mới thấy là cái đạo Phật mà Đức Phật dạy, cái chỗ đó nó tuyệt vời vô cùng. Cái bản chất của sáu căn sáu thức là tội lỗi đó, thì khi mà nó tạo ra, nó muốn giận dữ, nó muốn tham vọng, nó muốn si mê, vậy
quý vị đó thì ngừng không được. Vì là bản chất của nó như vậy thì không ngừng được, không cách nào cải nó được. Nhưng mà sự thật đây nó không vậy. Bản chất của nó là thanh tịnh, là trong sáng, là an lành, là giải thoát. Vì vậy cho nên là khi mà cái thứ mà khách cần chật đến chật đi chật xong chật việc, ta có thể chật dừng nó lại được. Thì lúc bây giờ là ta trở về với cái tấm thanh tịnh bản nguyên của sáu căn ta, ta nhìn giữa trần bằng cái tấm thanh tịnh bản nguyên của tự nó, và những cái tâm lý mà giận dữ mà thô bạo mà đau khổ đó, ta có thể hóa giải được. Là vì bản chất của căn tình thức không phải là tội lỗi. Chỗ này là tư duy nó thấy gì quá mà mình cứ mình thua nó hoài, mà thua mỗi lần thua ức vô cùng ức lắm. Bởi vì chắc chắn là gì chút hết, nó có phải là nguyên nhân tội lỗi đâu. Vậy mà mình vì nó mà mình đau khổ, thế là không phải là mình là cái người không có trí là gì. Còn mắt tai mũi lưỡi thân ý này đâu phải là nguyên nhân của đau khổ đâu. Vậy mà mình để cho nó sinh ra đau khổ, thế vì mình không phải là mình lưu trí là gì. Cho nên là có khi thua rồi mình nhớ lời Phật dạy, mình ức bụng, phải biết làm sao nha, tiến tới đừng để cho thua nữa. Vì mấy người thương chưa bằng thế này, sáu căn sáu thức là những cái điều kiện mà để các ngài thành bộ vô thượng bồ đề đó. Cho nên nói tới cái này rồi đó, tôi nhớ cái mà cái bằng Đức Phật có cái thập bát bất động pháp. Cái từ đó hồi học kinh điển thường thấy nghe nó thường lắm. Nhưng mà Đức Phật có thập bát bất động pháp là tuyệt vời, là mấy là đánh Như Lai vô thượng. Tôi nhắc lại là đại chúng đấy là 18 năm pháp bất động. Bởi vì là từ cái hàng Bồ Tát trở xuống là không ai có được 18 cái món đó. Vì vậy cho nên là chỉ có Như Lai Thế Tôn có, cho nên gọi là bất động. Bất động nghĩa là không có chung với ai, không có ai cùng có những cái đó từ đến Như Lai vô thượng. Thì 18 cái món đó bất động nè: thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, tức là thân không có lỗi, nguyện không có lỗi, mà ý Như Lai cũng không có lỗi. Ví dụ như mình lỗi về thân là gì? Là sát, đạo, dâm. Nguyện của mình lỗi là gì? Là giận ngôn, ý nghĩ, những việc ác khẩu. Ý của mình thấy lỗi là gì? Là ý nghĩ, tham lam, giận dữ, là si mê. Thế thì phàm phu thì thân thối có lỗi, cho nên gọi là phàm phu. Còn Như Lai thì thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Vô hữu tưởng, vô bất định tâm, vô bất tư ngữ thả. Như Lai không bao giờ có cái tưởng kỳ thị phân biệt. Chẳng hạn như là người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Thi, và trong cái người Âu Á, Úc, Mỹ, Thi nó còn có bao nhiêu những hạng chúng sanh màu da cũng còn khác nhau. Nó có nhìn cái Như Lai không có người nào đáng kinh bỉ, và không có người nào mà với Như Lai không có lòng thương xót. Chừng chưa như tưởng, không có cái tưởng kỳ thị. Vô bất định tâm, lúc nào Như Lai cái tâm cũng định. Mà nếu mà cái tâm mà lúc nào mà cũng được định, cũng được tỉnh á, thì là mình không có để cho cái vô minh nó tác động, nó hoành hành cho mình đau khổ đâu. Mà vô minh mà nó tâm kiếm, nó tác động hoành hành, mà lúc đó mình không có định á, mình không còn làm chủ được mình nữa đó. Cho nên người ta có thể là chém giết nhau chỉ vì một sự tâm cảm nhỏ nhỏ, là tại vì lúc đó ta hết, ta không còn làm chủ được nữa, cái tâm không còn định, cho nên không thấy được cái hậu quả của cái việc làm này. À, nếu mình đánh mình giết mình người chưa chết thì mình cũng đâu có còn được hưởng cái gì. Vậy mà đọc tờ báo hôm qua đó, đó là chỉ tranh có cái đường mương ở chiếu mà người ta chém giết nhau chết hẳn hoài, mà tranh chém giết cái bà già chưa chết rồi thì cái ông nọ ở tù cũng bị tuyên án tử hình. Vậy mà trong cái lúc mà vương minh đã đến rồi đó, mình không thắng được là vì cái tâm mình cũng có cái thiền định đó, không có tư duy với cái đường định, thành nó không lường được cái hậu quả. Cái bà chưa chết thì cái quả đất này không phải vì vậy mà nó tốn để cho mình. Mà nếu mình biết được bà kia thì mình có được an ổn để mà hưởng hay không? Thế thì là cái hậu quả xảy ra như thế mà không lường được. Tức là tâm không có định, mà không có định là không có trí tuệ để nhận biết được cái hậu quả mà mình sẽ làm. Nó đi tới đâu? Vô mà còn thật thì là vô bất định tâm, không có lúc nào là này không đến. Vô bất định nghĩa là Ngài biết tất cả nhưng mà Ngài không có trách một cái gì hết. Biết hết mà không có cái gì trách mắt. Ví dụ như vậy, ai nói cái hoa này là cái hoa lại, mà Ngài là người cũng là người biết hoa lại. Ai nói cái này là cái hoa lá tàu bà, Ngài cũng biết được lá tàu bà, đây là lá lửa cọt. Ngài nghe, Ngài cũng biết vậy. Nhưng mà đối với Ngài là không có lá lửa cọt, mà cũng chẳng có hoa lại, chẳng có tàu bà, chẳng có bông hoa lít, hoa lại gì hết. Bởi vì Ngài biết nó như vậy là như vậy, nó không có tên tuổi gì hết. Thành ra Ngài nghe mà nó không nghe gì hết. Nghe tất cả mà nó không nghe gì hết. Nếu không nghe gì hết mà vẫn nghe tất cả, thấy biết cũng như vậy. À, dục vô giảm, nhân tánh vô giảm, niệm vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát vô giảm, vô giảm. À, cái tâm mà muốn độ chúng sanh á, vì đó chúng sanh không có lúc nào giảm. Tính niệm không có lúc nào giảm, tâm tánh không có lúc nào giảm, giải thoát không có lúc nào mà giảm, giải thoát vô giảm. Tức là cái quan niệm mà chấp nhận cái pháp, cái thật luôn luôn lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Không có chấp. Nhất thiết thân nghiệp từ tứ huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp từ tứ huệ hành, nhất thiết ý nghiệp từ tứ huệ hành. Tức là thân khẩu ý của Đức Phật là luôn luôn lúc nào mà khi mà ý nghĩ là trí tuệ, nó từ cái ý nghĩ nó mới từ trí tuệ sáng suốt. Chứ không có cái ý nghĩ mà vô minh, không lường được cái hậu quả của cái việc làm, cái việc nói của mình. Vì vậy mà nó thiết ý nghiệp từ trí tuệ điều khiển hết. Trước khi nó ra, biết là nó đó, lợi hại chỗ nào, trước khi làm việc gì, biết việc làm đó, lợi hay là hại, tội hay là phước. Và biết việc nào là tránh là tà. Thành ra thân thối là do trí tuệ nó điều khiển làm chủ nó. Trí huệ tuy quá khứ vô ngại, trí huệ tuy vị lai vô ngại, trí huệ tuy hiện tại vô ngại. Cái trí tuệ của Phật như là biết cái chuyện quá khứ rất là chính xác, biết chuyện hiện tại cũng chính xác và biết cái chuyện vị lai cũng chính xác. Là vì là dựa vào là cái biện chứng này, Đức Phật hồi xưa là do cái triết học Bắc Lenin là gọi là cái triết học như là biện chứng, mà hồi xưa Đức Phật cũng có như là biện chứng như vậy. Là biết cái việc là hiện giờ mà các vị mà nhà cửa mà đầy đủ tự nhiên là làm ăn khá, là tôi biết rằng các vị là những năm những tháng trước là các vị đã cần siêng năng, cần cù làm lụng bằng vận dụng bằng cái trí tuệ của mình, cho nên ngày nay các vị mới có cái của cải, cái sự nghiệp, cái giàu có mà các vị ăn ở hiện hành đây, ăn ổn đây. Thế rồi là dựa vào cái hỏi hiện tại này mà tôi biết rằng các vị những năm những tháng trước các vị đã từng là người siêng năng, là người cần cù, là người làm ăn, là người có trí tuệ. Và dựa vào cái hiện tại đây mà các vị trong nhà các vị là an ổn, mà là có tiền của các vị đầu tư vô trong các công việc làm ăn, mà làm ăn bằng trí tuệ, nhận thức rằng cái phương án của mình làm ăn đây nó có phù hợp với trong cái giai đoạn mà xã hội mới đang tiến hành lên hay không. Mà nếu các vị vận dụng trí tuệ mà làm như vậy thì tôi sẽ biết các vị tương lai sẽ còn khá nữa. Thế thì là Đức Phật đã từng dùng cái phương pháp biện chứng dựa vào cái hiện tại mà biết quá khứ và dựa vào cái hiện tại mà biết được tương lai. Cũng giống như bây giờ mà mình có ăn được một cây bưởi ngon hay là một cây sầu riêng ngon là biết rằng là người này trước đây 5 năm có trồng sầu riêng, trồng bưởi chứ gì. Và ngay bây giờ mà đem giống sầu riêng ngon, trồng bưởi ngon thì biết cái người này là người sau này sẽ ăn sầu riêng ngon và bưởi ngon. Thành ra là nhân quả tức là một phương pháp biện chứng, mà biện chứng không mà nhân quả được. Vì vậy cho nên cái thằng Bắc Lê Ninh nó có những cặp phạm rồi, nhân và quả. Bản chất và hiện tượng, rồi hình thức và nội dung, đại để là nó có những cái cặp phạm thù mà nó không khác gì với Phật giáo. Thành ra là mặc dù Đức Phật ra đời cách 2500 năm, nhưng mà Ngài đã từng vận dụng cái phương pháp nhận thức mà cứ theo con mắt của khoa học mà nhìn thì là đạo Phật, vẫn là đạo khoa học. Cho nên là đọc những câu đó mình thấy rằng là không phải để có cái thân này là đáng trách, là xấu xa tội lỗi. Hồi đó có những cái lúc mà tôi học, tôi nhớ như là mình học kinh chưa có đạt tới cái đỉnh cao của kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa, tôi sắp cái thân này dữ lắm. Nói theo cái lời của lão tử đó, ông lão tử nói ngô hữu đại quản dị ngô hữu thân, ngô nhược vô âm hà quản chí hữu. Ta có nhiều cái khổ là tại vì ta có thân, nếu ta không thân thì ta đâu có khổ. Cái câu đó những người mà có bị những cái khổ mà nó bao vây rồi không ra ý niệm tiêu cực ứng thế, nghe nói câu đó vậy là trúng quá rồi. Nhưng mà thì thật là tôi đã không trúng tâm lý vậy. Theo đạo Phật đó, cái thân này nó phải là nguyên nhân của các sự khổ. Tôi nói ví dụ bây giờ đây nè, những cái người mà nghiện ma túy là vô cùng khổ thái vật vã. Mà cách đây ra bữa gì nghĩa là vì sao mà người ta mỗi ngày mà nghiện ma túy, người nghiện ma túy càng nhiều. Tôi có qua cái chuyện đó, tôi vật vã khổ thái vô cùng. Như thế thì nội là con đây có người nào có bị cái khổ đó không? Nếu người là nội đây, nếu mà người ta không có đi vào cái con đường đó thì đâu phải là hai thể con người là khổ đâu. Đó là nó có khổ nặng lắm nha. Đâu có người nào thế gian là cũng nhận ma túy cũng khổ như những người đó nhận ma túy. Thế vì cái người là khổ ghê lắm như vậy là tại vì cái người đó đi sai cái sự sống của con người mà do tự mình tạo ra. Thậm chí cái bệnh chúng ta cũng không có gì đáng sợ hết cả. Bệnh chúng ta có gì ghê gớm lắm không? Mà nữ hoàng anh mới nói là chúng ta không có gì ghê gớm cả. Nó là một cái khung thành và một cái quả bóng. Cậu nào mà muốn đá cái bóng vào tâm lý là do mình đá, nó mê thùng dưới cho nó không đá là cái bóng tự nó không hề nó lăn vô khung thành nào. Thế thì mình đi ra đó là cái gì nữa đó? Bánh không có, tự nó không có, nó không có vô khung thành nào. Mà nó vô khung thành mà có ăn có mua là do là đá nó đó chứ. Nếu mình không có mê tha, mình không có tự lạ, mình không có làm những cái chuyện mà sống như kiểu mình là quá mê mốn để tha nó ăn trong cái việc mà ăn chơi tự lạ thế này thì làm sao có chuyện đó được. Một vợ một chồng làm sao có ra được? Thất thương cứu vợ trong cứu của người vợ này ra sao? Đâu có con cái lan kiếm mấy chỗ lại dâm cứu chi? Thế thì là cái tâm nó giống như là cái tâm mình không đắc thì nó đầu mình khổ, nó vừa lớn mình nổi chứ. Đạo Phật là ở chỗ đó. Cho nên cái câu mà Khổng Tử nói quả phúc vô ngôn duyên gian tự trị mà thiện ác như báo như ảnh tùy hình là ở chỗ đó. Quả phúc, quả cũng như phúc. Nó có nhà, nó có cửa, nó có chỗ ở. Mà nó đến với ai đó là do người đó về nó đến. Do người đó mời nó đến, chứ nó không có tự đến. Cái chỗ này nó thấm thía. Nó thấm thía, đạo Phật thấm thía. Mà tôi nói đại chúng là chúng ta học Phật là đấy đó. Cái câu mà nữ hoàng anh nói về cái này chúng ta mà tôi cũng hiểu ra đúng với đạo Phật của chúng ta nữa. Chúng ta không có gì được không? Nó về giống với ai chứ không phải nói là một cái về giống với nhân loại. Nói như một cái quả bóng và một khung thành. Tự quả bóng không bao giờ mà tự nó tác động nó chung vô khung thành ai. Chỉ có người nào đá thì nó mới lọt lưới thôi. Mình đừng đá thì nó không có lọt lưới. Thế vì quả bóng không có chỗ ở, ở người chỉ nuôi nó vào. Thế thì là vấn đề tội lỗi khổ đau này cũng vậy. Lực trong lực trần lực thức tự nó có là nguyên nhân của tội lỗi. Nó không phải từ nó mà có. Bản chất nó không có. Mà cái đó là do mình không làm chủ được mình. Vì vậy cho nên thanh văn như giới Bồ Tát và Phật vẫn đầy đủ lực trong lực trần lực thức. mà các ngài vẫn có bồ đề niết bàn từ hữu thượng cho tới vô thượng đó chứ. Cho nên là đạo lý mà học như vậy là phải nói mình tuyệt vời, nhưng mà còn cái chuyện mà mình thực hành được cỡ nào thì cũng xin theo là chúng ta từ từ mà nhớ lời Phật, rồi mình dần dần mình cải tạo. Chứ còn cái tất nhiên là cái nói cái biết đó thì dễ, cái tư thì dễ, nhưng mà cái hành thì nó phải có cái quá trình, phải có thời gian và phải có ý chí. Bây giờ ta đọc các cái đoạn sức không tác dụng lẫn nhau, phản ánh ra căn tầng thành năng thở. Arana thưa rằng bạch Thế Tôn, vì sao như sâu vào một căn lại có thể khiến cho có căn đồng thời thanh tịnh? À, cái đoạn mà ta học rồi á, Đức Phật giải thích cho có căn của ông cũng như của tất cả mọi người, vì Phật không biết làm thiện nó có thể phát triển như thế. Như vậy nếu người ta dựa trên sáu căn mà người ta làm ra các tội ác, nó cũng có cái công dụng phát triển như thế. Nghĩa là mắt của ông thì nó có thể tạo những cái điều kiện bằng 2/3 của cái nhĩ căn của ông. Lỗ mũi của ông nếu mà nó tạo cái điều kiện mà phước duyên thì nó chỉ công dụng bằng 2/3 của cái lưỡi ông. Và cái thân căn của ông mà nếu mà tạo điều kiện phước duyên thì nó cũng bằng 2/3 ý căn của ông mà thôi. Như vậy nghĩa là tâm sáu căn của ông, ý căn và thiệt căn và ngũ căn là được 1200 công đức, nghĩa là nó hơn ba cái căn kia 1/3. Nghĩa là đó mà ông phát triển tu hành, thể khai thông được một căn nhãn hữu tử thì không ấy, khai thông được một căn thì các căn kia nó sẽ thanh tịnh theo một cách dễ dàng thôi. Đấy thì ông anh mới hỏi chứ sao mà hãy thanh một căn mà thanh tịnh thì là các căn kia nó lại thanh tịnh dễ dàng. À ông nói thương như vậy, Phật bảo rằng này anh em, ông được quả cái nào là trong tập khí vô thủy còn nhiều chưa thể một lúc mà tháo gỡ những cái lớp vô minh như là chân trụ dị diệt. Đấy, đó là nó sâu từng chữ vậy đó. Ông anh em lúc này thì được quả tu đạo hoàng. Mà tôi xin nhắc với đại chúng là nếu mà đại chúng mà cố gắng nghe thì là trong hàng đại chúng đây các vị có quyền chứng quả tu đạo hoàng không phải khó lắm đâu nha. Đừng tưởng tượng rằng chỉ có phải thật mới có người chứng quả tu đạo hoàng, nói vậy không đúng. Mà ngay cái thời này người ta vẫn có thể chứng quả tu đạo hoàng không có gì khó hết. Bởi vì vấn đề thân kiến, đường kiến, tà kiến, chư thủ, giới tâm thủ, năm cái đường này người người ta có cái ý chí vững mạnh, người ta trừ diệt được, người ta hóa giải được thì ta chứng quả tu đạo hoàng thôi. Rồi còn cái vấn đề tham sân si mạng nghi nó tùy theo mà dựa vào cái vô minh là sanh tụ qua dĩ vô việc này nè mà chứng được cái quả cao hơn. Vô minh á người ta chia ra làm bốn, mà bốn giai đoạn. À, sanh tướng vô minh là cái vô minh như tế lắm, tụ tướng vô minh là cái phần như tế mà kế đó tức là nó to hơn. Rồi dự tướng vô minh là cái vô minh thô hơn nữa. Còn dự tướng vô minh là cái thứ vô minh mà nó biểu lộ ra những cái hành động, những cái ngôn ngữ, những ý nghĩ rất là làm đen tối, là tội lỗi, thì gọi đó là dự tướng vô minh. Thành ra là ví dụ như cái người Phật tử này, Phật tử chúng ta nói chung mà là Phật tử tại gia đi, mà các vị mà thưa với học Phật là các vị cũng diệt trừ được ít nhất thì là cái diệt tướng vô minh các vị trừ được là. Bởi vì tôi ứng dụng như bây giờ là cũng đồng thời cái này là 21 mà sợ. Nhưng mà nếu mà mình chưa hàng ngày biết đạo là gì, mà ai mà trong cái sự mà mua bán cả chết hay lựa những cái món hàng dần lên giật xuống mà các vị nắm được là có thể nói những lời nặng nề và thậm chí có khi là đánh lộn. Mà đánh lộn mà cái mức tối đa của đánh lộn là cách đây 5 năm có cái chợ ở ngoài khu cao bánh cái cây gì đó mà trả qua trả lại nó xài lá ngang, tôi nhớ rõ đó là ngày rồi mà cà gì cả chết mua bán qua lại mà không bằng lòng nhau là đánh chết tôi một người bạn hàng. Thế thì là đó là cái dương minh, đó là dương minh diệt tốn, tức là dương minh khô dương tốn là vậy. Có thể hoặc là đánh chết người, hoặc là đánh bị thương, hoặc là chửi bới, hoặc là đánh loạn chế vô người khác, đó là dương mà làm kể cả hỗ trợ mà không hề có một sự ngại ngùng nào. À, thế thì cái dương minh mà nó khô như vậy đó, tôi gọi là dương minh diệt tốn dương minh, tức là dương minh khô nhất. Cho nên là cái phần tử mà có dương minh trên hồi đại này nè, là tôi tin rằng là không ai còn cái việc tấn vương minh nữa cả, dù có giận như nữa thì cũng còn cái vị tấn vương minh, tức là cái mà nó duy tấn hơn. Có thể là giận đỏ mặt có thể là ức trong bụng buồn bực có, thì mà nếu có cỡ đó là cũng đại não một bước thành công của mình á, mình vượt từ được cái vượt tấn rồi thì mình còn cái tự tấn vương minh thôi thì nó đã hơn rồi. Mà ngày nào mà còn cái chuyện bất cứ mà nó nhẹ nhàng hơn nữa, biết rằng cuộc đời là vậy đó, mình có hiền mấy gì nữa cũng không làm sao mà có được, mà ta không cảm thấy cái hiền cái lòng của mình. Cho nên có những người họ còn hướng dẫn như vậy mà mình nhắn thêm một mối nữa mà cho trong ruột mình, trong cái bụng mình, trong tâm mình nó nhẹ nhàng hơn á, là người đó coi như là ở vào cái trụ tướng của mình đó. Tụi chúng tôi nói là, ví dụ như mấy cái vụ mà tu hành là thường thường là ở, cái vụ mình với các vị là còn ở trong cái giai đoạn tuổi tốt. Bởi vì áo dài lượng lượng, đầu cạo láng bóng, chữ mang ngàn ngàn, ngàn người quánh lộn coi sao nữa. Chữ lộn coi sao nữa. Được làm ớt lắm là cũng phải thương cái bụng, thương bụng mà cũng tính nhanh chữ. Mà chữ như vậy nghĩa là vẫn còn hết. Nó nói nhưng mà nó minh là nó minh nhỏ. Mà mình tương đối là như thế, tôi gọi là tự tướng. Thành ra cái tương như vậy nó có lợi ích lắm, chứ không phải là không có lợi ích. Dù là cái hình thức thôi, nhưng mà có lợi ích. Nó quá rõ là cái việc đó, cái vị đó. Thế là những lợi ích rồi đó chứ. Còn khi nào mà là các ngàn bài báo đó ha, người ta nghe những cái lời mà chửi bới mắng nhất, người đau đớn đau khổ cho người ta đó, mà ta nghe như là gió thoảng bên tai, con không có gì mà không hề có một sự thù hận. Mà nếu cần có cái điều kiện mà giúp đỡ ngược lại những người hung dữ thô ác đó, nhất đó vẫn cứ làm như những người không hề chửi mình, đó là việc từ sanh tướng vô minh, là đi đánh cái quả vô hận bồ đề là người đó. Cho nên cái này tôi chia ra là sân chủ vị nghiệp đi. Học cái đó nó sâu á. Nè, thật nói nè. Cái tập khí vô thử còn nhiều, ông chưa thể mà cái lúc mà ông rỡ những cái lớp vô minh sân chủ vị nghiệp. Dù mình là bốn cái tầng như vậy. Tôi cũng nhắc lại chúng mấy cái thời kỳ tôi học dài lắm, nhưng mà khi mà các thầy giảng ở vấn đề vô minh thì thường thường các thầy chỉ nói tới khi nào muốn thành Phật mà phải diệt trừ tâm tướng vô minh, chỉ nói vậy thôi, nó thoáng qua vậy. Thành ra làm cho cái người học thậm chí có cả chục năm mà không biết sanh tướng vô minh nó là cái gì, vì nó ở đâu, nó ra làm sao. Thành ra sau khi mà mấy mươi năm đi vào trong dù mà trong tinh thử, phải mấy mươi năm đó, bây giờ tôi mới nói được cái đó cho Phật tử đó, chứ không dễ dàng đâu. Là người này là mấy mươi năm chia ra vậy đó mà, từ như nó đến thô. Thành ra cái cách mà diễn đạt, mà tôi diễn đạt vậy là nếu mà các đệ tử mà muốn nghiên cứu kinh điển là phải nói là các vị rất là hân hạnh. Mà tôi nói nó dễ nghe, nó kỹ. Còn có khi mà học 10 năm mà chưa hề biết tại sao gọi là thanh tấn vô minh, vậy chứ ngoài cái thanh tấn còn gì nữa mình không biết. sử 600 ngọn đèn là một hay là sáu. Cái đoạn này nó sâu vô cùng. Nếu bảo là một thì lỗ tai sao không thấy, con mắt sao không nghe, đầu sao không đi, chân sao không nói. Còn nếu như quyết định cho là sáu thì chúng tôi đang giải cho ông cái pháp môn tu hành giữ trong sáu căn của ông, căn nào thiết mơ và căn nào lãnh thọ. Chỗ này là cái chỗ mà thường nhận muốn chết mới là có thể hiểu được cái suy nghĩ. Vậy mà nhiều phật tử cứ chạy đi kiếm thường nhận hoài như nè, trong khi hầm dày đây mà vẫn đi chạy kiếm thường nhận hoài. Tôi nói vậy tôi không có danh tị gì, tôi bảo các vị mà ở với tôi là gần tôi để tôi nhờ giả gì đâu. Nhưng mà điều tôi thương là các vị nghe kinh đến đầy đủ sức tu hành thiền định mà các vị ông thiền đó những chạy đó những kiếm hoài, nhiều khi đóng tiền thiền định ba tháng tốn mấy trăm đô chết rồi. Chứ còn thằng học kinh này là có thiền định hết à. Đó các vị coi đây, sáu căn của các vị đó là một hay là sáu. Nói cái chỗ này mà mình nghiệm ra mình thấy rõ ràng là không thật. Mỗi người của chúng ta là một cái đánh giác ngộ vô thượng thôi, cho nên ông mới hiểu được cái chuyện vô cùng sâu sắc tế nhị như thế. À, ông nói thấy rằng tôi dùng lỗ tai tôi nghe lại Phật dạy. Phật bảo rằng ông dùng lỗ tai nghe, vậy thì lỗ tai ông tự nghe nào có dính dáng gì đến thân của niệm. Mà niệm ông thời mở nghĩa lý, còn thân ông thì đúng vậy tỏ vẻ chứng minh. À, thế thì là sáu căn của mình đây, nói sáu thì không trúng rồi. Nếu mà ông nói là sáu căn riêng biệt thì sao là Phật dạy xuất pháp cho nghe thì nghe bằng lỗ tai. Mà niệm thì là hỏi pháp, và thân nghe thì là tương kính, vì xuất Phật để cầu xin Phật dạy. Như thế thì có nghĩa là lỗ tai cùng với con mắt, cùng với thân, cùng với miệng, cùng với ý nghĩ, không phải là sáu. À, không phải là sáu, không phải là sáu cái riêng biệt. Mà không phải sáu cái riêng biệt thì một, được không? Không. Nếu một cho lại con mắt rồi lại không ăn, không nhai đồ ăn được. Lỗ tai sao không ngửi, ngửi mùi thơm, mùi nói được. Còn lỗ mũi sao lại không nghe bằng lỗ mũi mà lại phải nghe bằng lỗ tai? Thế thì sáu căn này nói một cũng không đúng, mà nói sáu không cũng không thể là đúng. Thế thì là cái vấn đề mà vũ trụ quan và nhân thân quan và cuộc sống của con người nó tế nhị mà nó phức tạp mà nó nguy hiểm kỳ lạ. À, vậy thì lỗ tai ông tự ông dùng lỗ tai nghe, vậy thì lỗ tai ông tự nghe chứ có dính dáng gì đến thân với miệng. Mà miệng ông thì hỏi nghĩa lý, còn thân ông thì đúng vậy tỏ ra dính dáng. Lỗ tai mà chưa thì căn không phải một, cũng không phải sáu, mà cũng một cũng sáu. Cái giới của đạo hạnh nó có những chữ ngộ vậy, không phải một không phải sáu, mà cũng một cũng sáu, cũng như chữ bất tức mà bất bất luôn. À, nó cái này nó bất, à, nó nước là không được, vì vậy cho nên bất tức. Nhưng mà nó là nước thì là không tương quan gì với sống hết, sống không tương quan gì với hết cũng không được, vì vậy cho nên nó bất luôn. À, còn ở đây nó một không được là vì nó tay nghe mà con mấy anh cái miệng lại chưa hỏi, là cái thân thì tạo giả con kính. Như vậy là từ cái nghe đó mà nó tác động qua cái miệng như cái thân như ý vân vân. Thế vì là nói nó bỏ không nó có không được, nó nói có là nó riêng lẻ ra chứ không có quan nhau. Còn nó một cũng không được, nó một cái gì nó lẻ ra lẻ nghĩ tự cái lẻ mà thấy được như sao. Lỗ tai cũng có thể là nói được hay sao? Cho nên là không phải một, không phải sáu, mà cũng một, cũng sáu. Những cái chữ đó nó kỳ lạ của đạo Phật. Muốn như không, nó là, muốn như không, nó
đồ vật khác nhau mà hương thơm nó thành ra sao chút. Từ bỏ cái đồ vật ấy đi thì người ta gọi hương thơm là một. Đó, cái ví dụ rõ ràng hết sức. Đem là bình bàn ly, đem là ly cốc là chung chế nè, ly hủ nè, mình để một cái mạng nè, thì cái hương thơm đó nó trở thành ra cái dung lượng, cái diện tích mà hương thơm nó khác nào nó. Thế thì hương thơm là không phải một mà là nhiều lắm, cái dung tích của nó nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà đập bỏ những cái đó đi thì hương thơm nó hòa hợp ở trong cái không gian vô tận này thì nó trở thành một, thành ra cũng một mà cũng nhiều. Hương thơm có thể là nhiều vô cùng vô tận. Nếu mà đem những cái lưu, cái hữu, cái tinh, cái ché, cái ngang, cái lỗ không, thì nó không nhiều vô tận và hình dáng cũng vô cùng. Nhưng mà việc đi hết những cái đó thì nó không có trở thành một. Vì vậy cho nên nó không cũng một mà cũng là cái dạng vẽ của nó không nhiều vô cùng. Thì thật nó không nhiều. Từ đó cái đồ vật đi thì người ta gọi hư không là một. Thì thật hư không kia không vì âm mà thành một hay là thành khác, thành đồng hay là thành dị. Hơn nữa gọi là một hay là không phải một. Cho nên những cái mà hiện tượng mình thấy trước mắt giống như là mình thấy đúng rồi mà thì thật không có đúng. Nếu mình để cả lưu bình hủ hang cốc này kia không, mình thấy như không mình nói là như không, nó từng khối vậy đó, từng mảnh vậy đó, cái vuông, cái tròn, cái cạn, cái sâu, cái méo, cái ba góc, cái gì hình này hình kia đủ thứ, nói giống như chúng rồi đó, nhưng mà thì là không đúng. Sao là hai đứa con thủ như vậy, do hai thứ sáng và tối nó hiểu bài lẫn nhau, mà cái tính với những màu nó tác dụng vào cái bản thể tạm nhiên, cái tâm thấy là giữa đêm sáng và tối, đây là nó tâm thấy trước cái này. Và cái thế giới mà những màu lẫn nhau, ban thứ sáu tạm thời, mà cái tâm thấy với cái tâm giác những màu tác dụng vào bản thể tạm nhiên nó khác ra. Cái gọi là thấy, cái gọi là thấy, cho nên cái từ mà thấy nghe ngữ nhóm này kia đó ha, học đạo cho thâm căn có đế rồi đó, cái từ thấy nghe ngữ nhóm nó cũng không hợp, cho nên tôi dùng cái gọi là thấy. Cái trong đó cái gọi là thấy, cái thấy phản ánh ra gọi là sắc. Gọi là sắc cho nó là này, nói cái chữ sắc mà chỉ cho vật chất cũng không có gì đúng cả. Nhưng mà khi mà cái thấy cái đối tượng, cái thấy phản ảnh cái thấy ra cái đối tượng để mà mình thấy cái này thì gọi cái đó là sắc vậy thôi. Cái cơ quan mà nó tiếp thu cái sắc cái thì được gọi là nhãn tâm. Đây con mắt của mình đây là cái cơ quan tiếp thu sắc trần này ha, thì đó gọi là nhãn tâm. Nhãn tâm do tứ đại thân tận hợp thành cái hình dáng tâm như là cái tâm nho. Cái nhãn tâm này là người ta dùng được do cái tứ đại thân tận hợp thành. Vì vậy cho nên là nó không phải là nguyên nhân của khổ đau, của phiền muộn, của ưu tư và của thương ghét đâu nha. Nó là do tứ đại thân tận hợp thành đó. Nó hay từ chữ như vậy đó. Cái nhãn cân này là do tứ đại thân tịnh hợp thành. Vì vậy cho nên là khi mà cái người mà phát huy được cái trí tuệ đến cái chỗ mà bát nhã ba la mật rồi thì nhãn cân vẫn còn như đó. Nhưng mà với cái nhãn cân của Đức Phật mà nhân tất cả chúng sanh thì được thương tất cả như thương con một chứ không phải là có hai, với là bình đẳng như nhau, mà nó phát xuất từ cái chỗ tứ đại thân tịnh hợp thành. Cho nên cái nguồn của một cái nguồn mà chứng đạo rồi thì tất cả chúng sanh đều biết thống
giọt máu từ nhỏ để nó cùng mạnh và chịu cái tấm này là thống nhất theo vô đường lắm nha. Vì vậy cho nên là khi mà Đức Phật đã thành đạo rồi là thương tất cả mọi chúng sanh như thương con một, chứ không có cho bằng vô đất địa tử mà nói tôi nói không hề có một cái tưởng từ thị mà ra là chủng tộc hay là địa phương vân vân, kể cả chủng tộc mà ra chức năng châu Âu đó mấy gì đối với Phật vẫn còn mình đánh chưa. Còn ở cái đất Việt Nam này mà từ thị là miền Trung, là miền Nam, là miền Bắc thì thôi được, xin lỗi các hạn nó không có đáng kể gì là những người đệ tử Phật cả. Tập hợp những người miền Trung theo miền Trung, người miền Nam theo miền Nam, người miền Bắc theo miền Bắc là cái đám đó là ăn cơm của Đại Nam chúng thiết yếu mà thôi, không có đáng kể gì là đệ tử Phật hết. Bởi vì là Đạo Phật đã dạy rằng là cái tứ đại sinh cộng mà nó hợp thành cái nhãn căn. Mà nhãn căn gọi là nhãn căn chứ thì thật ra là không gọi là nhãn gì cả. Mà nói là cái chỗ đó, cái cơ quan, cái dạng nó như là cái nho hay là như cái hột xa cái cơ. Đại lễ mình muốn hình dung cái gì cũng được. À, như cái hộp của cái xa cái cơ đó ha. Nhưng mà tại vì mình chữa mắt thì mình ta thở hơi nó có cái nhãn mà. Mình hết cái nhãn cái hơi thôi. Thì cái mắt mình nó giống như là cái xa cái cơ, cái hộp của cái xa cái cơ. Nó cũng không gọi là nhãn. Gọi là nhãn mà thật còn dè dặt không gọi là nhãn, bởi vì nó không phải nhãn gì hết mà gọi là nhãn dễ thôi, gọi là nhãn cân dễ thôi. Đạo Phật tôi nói cái câu cân là không khác gì, cũng như trong mười lời mà tôi đã nói lại chúng rồi, trong mười lời mà đáng lẽ là nói là nhân như ngã nhưng tức là người đó. Nhưng mà khi mà giáo lý sửa thử của đại thừa rồi á, người ta không nói nhân như ngã mà người ta gọi là chất bổ thứ như ngã. Cái chủ sắc của thứ là chủ cho hay là con đường của chúng ta là cái mà thường hơn. Nếu mà không phát triển được cái trí tuệ mà đưa trong con đường thánh thiện á thì là cái này nè, cái tự thể này nè, là cái mà thường hơn để chịu cảnh ở trong những cái đường luân hồi của những bộ đạo lưỡi chúng sanh người và trời. Cho nên ta gọi là các thủ thứ, tức là cái thường hơn chịu luân hồi ở trong luật thứ, chứ còn gọi là nơi ta cũng còn không gọi. Bởi vì gọi là người là cho mình thế giới tất đài. Không hạn gọi là người thì mình cũng gọi là người. Ở đây ví dụ như mình nói là người người, chứ mình nghĩ đó là như thiết thôi, thì sao? Ở cái thứ người là như thiết thôi, nó có ăn thua gì đó. Vì vậy cho nên là chết của chúng là cái đó đó. Cái mà thương thương, thọ được đó, nếu là bạn. Thành ra cái đạo Phật mà hay lo mà dè dặt tới cái mức sâu thẳm thành ra khi mà tôi tả tôi nói cái này, nói là cái nhãn căn này do cái đại tâm cộng hợp thành hình dáng tâm như là cái tay nho hay là như cái hộp samosi, chứ không gọi là mắt. Mắt là gọi theo hàm thư, gọi là thế giới tất đà, người ta nói vậy thì Phật cũng nói vậy. Còn ra cái động và tỉnh đối trợ nhau là cái tính giác nhiễm màu nó tác dụng vào cái bản thể cảm nhiên, tác dụng vào bản thể cảm nhiên, tức là cái tính thân tịnh nhiễm màu nó phát ra cái gọi là nghe. À, cái nghe nó phản ánh ra cái đối tượng tôi nghe, gọi đó là tiếng, gọi là thanh trần. Còn cái cơ quan mà tiếp thu được thì gọi đó là nhĩ căn. Nghĩa căn nữa mà gọi là nghĩa căn nữa thôi, chứ cái nghĩa căn này là cũng do tứ đại thanh tịnh hợp thành cái hình dáng căn như là cái lá sen non. Dùng cái hình dáng căn như cái lá sen non để mà nói, thế thì cái mà hình dáng như lá sen non này người ta gọi là cái lỗ tai, người ta gọi là nghĩa căn. Chứ thì thật ra là đúng như ngôn từ của nhà Phật thì cái chữ nghĩa căn cũng không còn được kêu gọi nữa, mà nó là như cái lá sen non vậy không? Bởi vì sao vậy? Vì sự thật là toàn thân con người là đều một chiếc thịt. Mà bảo là toàn là một chiếc thịt thì tại sao lại là cái thịt bất thường, lại không nghe mà không nói mà không thấy? Còn cái lỗ tai này hay cái lỗ này hay là cái lỗ này, là cái mắt này cũng là thịt của cái toàn thân này mà. À, do đó cho nên là chẳng qua là nói nó là như cái hình dáng cái cơ quan, nó hình dáng như cái nho. cái tâm nó liền, cái tâm non, hình dáng của cái thân mình như cái tối cơm, còn hình dáng của ý thân mình như cái bộ ốc heo. Tức là cái ốc mình nói giống như ốc heo vậy đó. Đại đế như vậy. Mà cái nào cũng đều là do tứ đại thân, không tại nào thành. Vì vậy cho nên nguyên nhân của lục căn không có cái nào là nguyên nhân để sanh ra sự tội lỗi, sự khổ nào. Vô vốn chỗ này. Cho nên có người ta hiền lành là cả đời ta đâu có lẫn lộn. Cũng có mất tài mũi lưỡi là hiểu đàng hoàng vậy chứ. Nhưng mà cả đời không hề có lẫn lộn. Nếu lục căn là nguyên nhân của khổ đau, là của lẫn lộn, là của tưởng của đấy, thì người nào cũng phải làm vậy. Nhưng mà đây có những người hiền cả đời ta không hề có lẫn lộn, không hề có chữa bệnh. Mà nó chứng tỏ rằng lục căn không phải là nguyên nhân của hung dữ, của khổ đau, của giận tức, của ganh tị. Vì vậy mà trong kinh ta gọi là do tứ đại thần tịnh hợp thành. Chỗ sâu sắc vô cùng của đọc, đọc kinh và đọc bất mà là thương đức Phật vô cùng. Nhưng mà đều không có giá là nha. Không có giá sẵn trồng gì được hết á. À, thương Phật rồi kính Phật rồi nhớ lời Phật. Rồi thấy mà mình thua, mình không làm được lời dạy của Phật để cho mình khổ, cái này mình thương, mình tức, rồi mình nói mình là đồ thằng ngu. À, chứ còn là sẵn cầu không có được. Nhưng mà nói sẵn cầu không được, chứ mà nếu mà lúc đó niệm Phật thì là cũng được, vừa niệm gì, niệm gì, nguyên nhân cũng có hết. Nằm một cái cơm, một cơm, một cơm, một cơm, lẫn cái niệm lệ 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 là thương Phật, mà nhớ Phật, ông sao từ bi quá. Ông hiểu xảo quá, ông nhìn dạng dạng như quỷ như không. Thành ông có đại bồ đề lại nếp bàn, còn con cũng đầy đủ mắt tay mũi lưỡi thông ý như này. Mà con nó nổi giận thường phục vậy. Mà bây giờ con đánh thì nó lỗ đó đầu, nó cầm lưng ra cho ra mình thì nó tan hết. Thôi thôi bây giờ nam mô đức ca mâu ni Phật, nam mô đức ca mâu ni Phật, nam mô đức ca mâu ni Phật. Hả, vẫn có lẽ như thường. Con phục ngài quá đức Phật ơi, nam mô đức ca mâu ni Phật. Con hôn ngài quá. Tôi nói là tôi nói thật đó, các vị tưởng là tôi không có giận chứ. Tôi có những cái tôi cũng giận tối trời, tôi cũng nhận như cái cao nói thật đó. Cái cỡ này là sinh tức vô minh đã vượt được ở đâu? Nó thường ở trong cái trụ tướng. Mà trụ tướng là cái lúc nó lan qua cái vị tướng. Mà vị tướng tức là vô minh vô. À, mình đã biết như vậy. Nhưng mà tại ở vào cái hoàn cảnh đó, nó đúng là cái hoàn cảnh nó cũng quan trọng lắm. Nếu mà cái người tu hành mà ở trong cái hoàn cảnh tốt đó, những người xung quanh mình là thiện hữu tri thức nhắc nhở với nhau mà tu á, thì khỏi có niệm Phật mà nhấn nhăn như vậy. Nhưng mà nó kẹt đó, cái là cái hoàn cảnh của mình ở, những cái người mà gần gũi mình xung quanh đó là nó còn nhiều cái nó non nớt quá đi. Mình uống nắng, mình kéo người ta không có lên, mình muốn là mình kéo người ta lên, cho người ta tốt, cho người ta hiền, người ta lành. Nhưng mà mình kéo nó mệt quá rồi mình nổi giận. Tôi nói ví dụ, cái gì nghe, ví dụ như là một người biết lỗi, lỗi rất là hay. Mà cũng biết lỗi cho chưa, nhưng mà chưa lỗi qua sông nổi. Thì cái người biết lỗi giỏi này người ta có thể kéo cái người mà làm mà biết lỗi sơ đó kéo đi hỏi. Còn cái người chọn lỡ cái nữa mà kéo nó là nghe ta cũng nói là hỗn tục nữa đó là 50 kg 100 kg kéo ở dưới bụng là toàn ten ở dưới sông vậy các vị lỗi có nổi không? Đâu có lỗi nổi. Vì vậy là phải nhấn nhanh thôi. Thấy không? Mình tu hành tới lúc đó mà mình hướng dẫn, mình bồi dưỡng người ta, mình kéo người ta lên cho nó nhẹ nhàng, trí tuệ, nhận thức cho nó vui vẻ. Mà người ta thấp quá trời quá đất thì nói không lên. Không lên thì chỉ còn cái mình định bật gì rồi nữa, mình nhấn lên cho nó chỉ còn. Nhưng mà rồi sau đi nữa là học hành là có lẽ. Nếu mà không từ được là vị tấn thì cũng từ. Tổ tấn vị tấn thì cũng từ là cái việc tấn cũng lý rồi. Thế thì là vấn đề khó khăn là như thế. Cho nên là về cái nhãn căn đó là do sáng và tối ha. Rồi
có nghĩ rằng là do động và tánh. Còn thanh căn là do hợp và ly. Thanh căn là thanh căn là ví dụ như thanh tai mình nè, là do hợp và ly. Ý căn là do hai thứ sanh và diệt. Sanh và diệt tiếp nối nhau, cái tính giác nhiệm màu tác dụng với cái bản thể tạm nguyên, nó phát ra cái gọi là biết. Cái biết nó phản ánh ra gọi là pháp. Cái ý căn của mình là cái là cái bỏ ốc mình nè, nó cũng là cái đạo thanh tịnh học hành đấy. Ý căn nó phát ra, cái tác dụng nó phát ra, nó gọi là cái biết. Và cái biết cái phản ảnh ra, nó gọi cái đó là pháp tầng. Cái cơ quan tiếp thu pháp tầng, nó gọi là ý căn. Ý căn đó là tứ đại thanh tịnh, biểu hiện qua cái khái niệm và tư duy. Tự hồ như là cái chất độ hữu non. Chất độ hữu non giống cái bộ ốc vậy. Cái chất ốc của các loài thực vật, ốc heo, ốc bò của mình nó khác hơn, mà nó cũng bằng ngày bạn để giống như là cái đầu hữu non vậy đó, ý căn đó. Thế thì là nhãn thì là sáng là tối, là nhãn nhớ nó trong những cái phạm trù của nó nè. Tác dụng là do nhận thức của nó là do sáng và tối. Ngũ căn đó là do hoặc nghe động hoặc là nghe tỉnh. Tỷ căn á là lỗ mũi nè, cái giống như là hai ngón tay chỉ chính nè, hoặc là nghe ngữ thông hoặc là ngữ bích. Ngữ thông là mình còn đang sống đây, mà ngữ bích thì là có thể chết đó. Rồi thiệt căn á thì là nó cũng có hai, nhạt và mạnh, hay là ngọt và lạc. Đó là thiệt căn nè, cái đối tượng của thiệt căn nè. Còn cái đối tượng mà để nó phản ảnh, nó xem ra cái nhận biết của thanh căn á là thiệt và ly. Còn cái đối tượng nhận thức của ý căn á là pháp, là sanh và diệt, là những cái ý tưởng mà nó sanh ý tưởng hoặc là ý tưởng nó bị diệt đi, là nó sanh ra những cái nhớ nghĩ, những cái hình dáng, cái âm thanh của mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó lưu lại thì cái đó gọi là pháp trần. Còn nhắc lại chúng là cái chữ pháp trần là quan tâm hơn hết. Cái đối tượng của ý căn là pháp trần, mà pháp trần là những cái hình ảnh do mắt thấy, đã thấy hồi sáng nay hoặc hôm qua hoặc nhiều năm về trước, nó còn lưu lại trong cái ý căn của mình. Những cái nghe của những năm tháng vừa rồi, vừa trước, thậm chí 40 năm, nó vẫn còn cái âm thanh đó, cái sự việc đó mình còn nhớ lại, đó là thuộc về pháp trần đó. Cái lỗ mũi của mình ngửi mình những cái hương gì, cái lưỡi mình nếm những cái vị gì, từ hồi nhỏ tới bây giờ mình quen đi, mà hiện giờ nó không còn nữa, mà nó vẫn còn thèm, nó vẫn nhớ tới cái mùi hương đó, nó vẫn còn thèm cái mùi vị đó, đó mà hiện giờ nó không có, cái đó gọi là pháp trần đó. Còn cái chỗ mà êm ấm, cái chỗ mà đụng chạm, xúc chạm mà bây giờ không còn nữa, cái đó nó đã qua rồi. Nhưng mà nếu mà tôi nói thẳng ra để cho đại chúng để ý cái này, chứ còn nói mình nó ẩm nó ướt mở thì là nhiều khi là các vị không có hiểu rõ được đâu. Cái chữ xúc trần á, nó có hương gì là ngồi cái nệm êm ở cái giường nệm mà có lò xo, rồi có thanh long mà có lót nệm, cái chữ xúc nó phải như đó, không phải là chỉ mặc những cái áo xo nó mỏng nó mát, rồi còn cái áo giải ta ba chi rồi cách là nhận 145 thì nó to nó nhám mà không thích. Chữ xúc mà nói chữ đó là chẳng qua là không dám nói nữa. Chứ còn cái chữ xúc là tôi nói ví dụ giờ hồi 18 tuổi mình đã lập gia đình rồi có hai vợ chồng đã ở nhau thương yêu nhau, người ta gọi là đầu ấp tay gối, thấy không, rồi thân thương ghê gớm lắm, Nam, người Bắc, kẻ Úc, người Âu không còn nữa, hoặc là kẻ còn người mất. Giờ cái tình mà ôm ấp, mà cái tình thương tưởng mà hôn hít mà gần gũi đó không còn nữa, mà bây giờ nó còn nhớ lại cái đó là gọi là xúc trần đó. Xúc trần bây giờ nó còn hình ảnh đó, cái đó là thuộc về pháp trần đó nha. Nói là nói hết ý là phải nói vậy, mà nói vậy là các vị hiểu nói xong thì nói chữ quá, thì nghe nhớ mệt quá. Chứ cái chữ xúc trần là phải nói như vậy. Mà thỉnh thoảng là tôi làm cái ví dụ đây là như là đó, muốn hung là phải hung ca, để mạnh người nào đó là xúc trần đó. Người ta hung con, hung cháu cũng vậy, đó là cái tình thương của ông, bà, cha, mẹ đối với con cháu. Còn người ta hung những người mà ngang đồng lứa tuổi với người ta, ta gọi là ý nhân chung, người ta gọi là người tình yêu, nó là một cái thứ xúc trần đó. Mà cái thứ xúc trần đó hiện ra thì cái chuyện đó là cái chuyện xúc hiện tại, không gọi là pháp trần. Mà nói là cái gì sắc trần, mà cái hình ảnh đó bây giờ nó không còn. Kẻ Úc người Âu, kẻ Á người thì thương gì đó, hoặc là kẻ còn người mất thì còn cái hình bóng, mà giống như là một nhà vua Trần Thánh Tông hay gì đó, mà nhớ cái bà thương của mình đó, mà dám nói rằng là đập cổ kính ra tìm lấy bóng, thiết tàn y lại để dần hơn. Đó là cái ông vua đó, mình nhà thơ đó, là cái pháp trần của ổng tuyệt vời. Nhớ cái người thương của mình thường thường soi cái kính này, bây giờ lại nhớ quá rồi muốn bật cái kính ra để tìm bóng của người thương của mình ở trong. Rồi xếp tàn y, tức là những cái áo cũ mà cái người thương của mình nó mặc, để bể dành cho người thương để hưởng, nó lo hưởng cái cho nó khỏe. Cái đó là gọi là pháp trần, là cái đó. Còn hai câu thơ đó tôi thấy như là cái ông vua thấp trần ghê lắm, ông vua lên đánh con đó. Còn nếu mà vua nào thì các vị nhớ rõ ông vua là cái đó, còn đại để là ông vua đó là mà thôi vậy. Đập cổ kính ra tìm lấy bóng chất tàn ư lại để dần hơn, trời nghe não ngục sao đó. Nhớ vô cùng nhớ. Cho nên cái chữ pháp trần đó, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần thì tôi lâu nay tôi nói nhiều rồi. Còn cái xúc trần á thì tôi chưa có nói rõ, nó rõ mà người ta nghĩ nó méo mó về kinh điển, về người. Nhưng mà bữa nay thì nhắm cũng còn không bao lâu nữa, rồi mình cũng già rồi, thì mình nói hết cho nó rồi. Nói hết cho nó rồi để mình có chết thì nó không có ổn nó của. Chứ mình có cửa báo là chết mình đem theo làm để làm gì hả? Thôi thì chia ra ra cho nó rồi. Cho nên là học hành nó có cái đam mê ghê lắm. Đọc kinh Phật nó thú vị, cái đam mê. Tôi đọc sách vở mà tôi qua cái lương là gì, nghĩa là nó làm ra trở thành ra cái giáo lý của đạo Phật của tôi hết. Thành ra nó mê lắm chứ không phải là học mà ngán đâu. Học mà ngán là không làm nổi. Mà nó mê. Thế thì là chữ trang vốn là tứ đại tâm bệnh, biểu hiện ra cái niệm và tư duy mà thể hồi như cái chất đậu hủ non, tức là một ốc mình. Đó là phân tích về sáu căn rồi đó. Sáu căn mà nó sinh ra sáu thức đó. Giờ là sáng và tối, đông và tính, nhà thơm và hôi, lạc và có, lạc và ngọt hay là lạc mặn, rồi thân nó thường là xúc, ý nó thường là phân biệt những cái hình ảnh, những cái bóng dáng. A Nan, sáu căn của ông bị hạn chế là bởi cái tính giác minh, nó bị trở thành ra minh giác. Cái tánh giác minh nó trở thành minh giác. nghĩa là cái tánh đó đáng lẽ ra là cái tánh đó nó là cái tánh khách quan, không phải của ai và không phải của cái gì cả. Cái tánh giác minh đó nó là thanh tịnh bản nguyên, nó cho biết tánh giác không phải của ai và cũng không phải của cái gì, của con gì, của người nào hết. Nhưng mà nó hạn chế đi là bởi vì là cái tính khách quan đó nó trở thành minh giác, nó trở thành ra cái của ông, nó tác động vào ông và nó thành ra cái của ông. Mà đã thành ra cái của ông thì ông trở thành ra năng phân biệt, mà giảng pháp nó trở thành ra cái đối tượng sở phân biệt, chết là cái chỗ đó. Thay vì cái tính giác minh đó, Đức Phật thì sử dụng cái tính giác minh, cái tính giác minh đó, cho nên là Phật nhìn tất cả giảng pháp đều như nhau, nhìn giảng pháp đều là như thế tốt. Nếu mà núi cái tốt mà núi cao thì là Đức Phật thấy nhìn như thế tốt, không có cách nghĩa gì sao, đừng hỏi lý do. Nhìn cái vực thẳm sâu lúc, biển sâu lúc, Phật nhìn cũng là như thị tốt. Rồi lửa thì nóng mà bốc lên cao, khói nước thì lạnh vô cùng, đóng lại thành băng thành tuyết, và những lúc tan ra chảy xuống thì Đức Phật nhìn nó là như thị tánh. Tánh lửa là bốc lên vậy thôi, cái tánh bốc lên của cái mệt đó chứ không gọi là lửa nữa. Nhưng mà điều gọi là lửa là từ vẫn thế gian, chứ còn lửa bốc lên nước chảy xuống thì nhìn như vậy là như thị tánh. Đừng hỏi tại sao, cách nghĩa tại sao, không cần cách nghĩa. Cách nghĩa anh cách nghĩa của gì cũng đúng hết. Nếu anh cách nghĩa anh nói là nước nó nặng, nó ướt thì nó lỏng cho nên nó chảy xuống, anh nói vậy đúng chưa? Chưa. Bởi vì nước đó, cái tính của nó là tính thủy chân không, tính không chân thủy, nó thanh tịnh bản nhưng nó sâu biến pháp giới cơ, cho nên đâu phải là một nguồn chảy xuống anh thấy đó thôi. Vì vậy cho nên nó nước chảy xuống là cũng còn chưa đúng gì hết. Lửa anh thấy nó bốc lên, chỗ nào có lửa cháy anh thấy nó bốc lên, anh nói là tấm lửa bốc lên nhau, đúng chưa? Chưa. Tấm quả chân không, tấm không chân quả, nó thanh tịnh bản nhiên, nó sâu biết pháp giới. Thế thì anh thấy cái chỗ lửa đó nó bốc lên, mà anh nói cái tấm lửa như vậy là nó có trúng. Mà lửa sâu biết pháp giới, cho nên bây giờ mà sân này nè, không có mọi lửa gì hết mà tôi vẫn lấy lửa ra được chứ mà. Vì vậy cho nên là nhìn lửa bốc lên thì thấy nó vậy, cái bằng như thị tấm, không có nói gì nữa. Nhìn nước chảy xuống nói là như thể tốt, nghe như thể tánh. Còn như thể tánh thì như thể tốt. Rồi vì sao lại đá dính vô là gãy tay, là sinh tay, là tay tay. Nói là như thể thể. Còn hỏi vì sao mà nước dính xuống vậy á, lại không có ăn thua gì, tay chân mình không có nhận hết á. Cũng là như thể thể thôi. Cái thể của nước là nó mềm, không có thể có. Thể chất của đá nó cứng thì anh đừng có đánh. Nó muốn sợ đâu ta, đừng đánh. Vậy thôi. Rồi mới hiểu lực, lực là cái lực dụng của mọi sự vật, là mỗi một thứ nó có một cái công dụng riêng. À thì cái nào để ăn được thì ăn, cái nào để làm củi được làm củi, nào để làm cầu đường được thì làm cầu đường. Cái nào cứng thì làm cầu đường, còn cứng nữa thì làm cái mang là đá để xây nhà. Thế là nhân dân lực là như thị, như thị lực, rồi như thị tác, cái sự tạo tác ha. Cái gì làm ra những cái thạch nhũ, cái gì làm ra những cái thứ đá cứng, cái gì mà làm ra cái chỗ đất phù sa trồng cây bữa, còn cái gì làm ra cái chỗ đất mà không hề có cộng cỏ. À thế là đó là như vị tác, đó là cái sự tạo tác của cái vũ trụ vạn hữu này, nó như vậy. À rồi đây là cái gì để làm ra cỏ cây hoa lá ăn được, còn cái gì làm ra cỏ cây hoa lá mà không ăn được, đó là như thị nhân, như thị duyên. Do nó như vậy nó ra như vậy, quả nó như vậy nó ra như vậy. Cái gì làm ra người thì tóc đen, người Âu Châu thì là tóc trắng, có chỗ thì người tóc vàng, có chỗ thì người tóc nâu, có chỗ thì Minh Phương Châu là tóc nó quấn vô, mà còn cái môi của người Phương Châu nó thật là to, còn lỗ mũi người Âu Châu thì nó cao mẹo, lỗ mũi người Việt Nam thì hẹp. Cái gì làm ra như vậy, đó là như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo. À tại cái quả nó như vậy, cái báo nó vậy, cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, mà nó ra như vậy, anh đừng có cách nghĩa cái gì nữa trời. Và như vậy bổn nạp chú cánh, nghĩa là sự phát hiện tội nó như vậy là nó hành động như vậy. Đó là cái nhìn của Phật đó. Cái nhìn của Phật là bình đẳng. quan, không hề có để hơn ghét hơn thua và nói xem vô cái phân biệt của mình. Cho nên cũng cái này Phật dạy rằng tri kiến là tri tức vô minh bổn, mà tri kiến vô kiến là tư tức niết bàn. Có thấy nghe ngỡ đến chút là ngỡ đến chút biết của anh, mà anh đừng có thêm vào những cái sự phân biệt nào, anh đừng có nghĩ anh lung tung lang thang, thì đó là cái cội gốc của niết bàn đó. Còn có thấy nghe ngỡ đến chút biết này là em thêm những cái tư tưởng, những cái phân biệt, cái giải thích của anh bằng kiểu này kiểu nọ là nguyên nhân của cội gốc sinh tử đau khổ mà. Cho nên Đức Phật nhìn chuyện vật hiện tượng qua cái 10 cái như thị đó. Vì vậy mà Đức Phật vô cùng xuống trước. Thì mình học mình cũng biết rồi đó, nhưng mà mình làm chưa có nổi, thực hành chưa có nổi bằng cái kiểu mình nhìn qua thật như thị đó. Vì vậy mà cho nên có những lúc mà phải nhìn thật, mình niệm Phật bằng cái cách mình nghiến răng, để mà trừ những cái phiền não đau khổ, để mà tự thích mình. Chứ có cái kiểu chứ, nó có cái cách mà Phật dạy rõ ràng, có thể chinh phục phiền não, vượt trừ khổ đau được. Bởi vì tất cả lục căn của ta đều là cái tích của nó là tứ đại thanh tịnh, cho nên vốn không có là phải là nguyên nhân của khổ đau. Mấy cái chỗ này nó hay vô cùng với bạn. Nắm được cái yếu tố đó rồi, mình mới phát huy cái gọi là tu hành của mình. Thành ra sáu căn của anh bị hạn chế là bởi cái tấm giác minh nó trở thành minh giác sâu vô cùng. Cho nên tôi đóng mặt kép này để mà để ý. Thay vì là nhìn thời gian sinh tỉnh bằng thẩm như thế, thế thì bây giờ là anh lại đem cái tấm giác minh đó anh trở thành là cái nhận thức chủ quan của anh, để anh nhìn lại sự vật bên ngoài bằng cái phân biệt chủ quan của chính anh. Anh gọi là đây là sắc, đây là thanh, đây là hương, đây là vị, đây là xúc, đây là pháp. Rồi anh cũng dùng cái phân biệt chủ quan của anh. Anh cho là đây là tốt, đây là xấu, đây là lấy, đây là bỏ, đây đáng thương, đây đáng ghét. Do đó mà nó sinh ra nguyên nhân của đau khổ phiền não đó. Cái tánh giác minh mà nó trở thành cái tánh minh giác của anh, thay vì nó là cái khách quan của vũ trụ vạn hữu khắp từng, khắp chân trong vũ trụ vạn hữu. Chỗ này cũng nói hay sao đâu, nhưng mà nói hay là hay chứ người nào có thiền định mới hay, chứ là không có mấy người mới đi nghe lần cũng nói tôi thùng nữa. Nói tôi nói mình mong nói gì đó không biết, tôi ngồi tôi nghe chuyện cho sống, ai này chắc cũng thùng đáng tí gì á. À, cho nên tôi nói vậy tôi cũng xin lỗi các vị á, có hơi chủ quan á. Nó hay là hay với ai à, cũng như đá băng này, nó hay là hay với ai chứ với tôi đâu có hay. Ông nào ăn là ăn là ai, lúc nào thua không liên quan gì tới cuộc đời tôi đó. Tôi nghe là lâu lâu mà thấy đó, những cái băng này là nó đi ngang cái xà mà nó khích cái xà ngang ha, mà vũ bông mình nhảy lên mà ôm được thì quá tuyệt vời, mà ôm không được là thua. Thì đá những cái băng vậy kể ra cũng là cái tay mưu luyện là cũng hắn à, hay. Nhưng mà được chuyện ai ăn thua không có liên quan gì tới cuộc đời tôi, không có nghe mà không buồn, không có đau khổ gì hết. Ôi, bây giờ là tạm dừng cái đây đi, bởi vì nó qua cái đề tài mới này nó sâu quá đi. Chúng sanh ở bên bàn mềm đó. theo cái hệ tư tưởng nghĩa nghĩa mà cũng có thể giải thích theo mất nghĩa nghĩa tùy theo căn cơ trình độ của người nghe. Tôi nói thí dụ như giờ cái pháp môn tịnh độ mà cái căn cơ trình độ của người đó mình biết rằng là mình nghe qua lời nói vài ba lời mà mình biết rằng là cái căn cơ này thấp lắm, thì bây giờ mình khuyên người ta niệm Phật để cầu sanh cực lạc ở Tây Phương và có Đức Phật A Di Đà cách đây mười phương hằng hà sa số cõi nước. Đức Phật có một cõi nước tên là cực lạc ở phương Tây, tức là ở phía mặt trời lặn. Nên mọi người nên phát tâm niệm Phật cầu sanh về cõi đó. Thì cái người mà trong cơ thấp mình đang nghe vậy là có chịu không? À, phía mặt trời lặn có một cõi nước gọi là Tây Phương cực lạc. Nên phát tâm niệm Phật để cầu sanh về cõi đó. Rồi người ta ra hiểu, người ta phát tâm, người ta tu. Mà nếu nói như vậy đó là thuộc về cái loại cái bằng lạ bất lưỡi nghĩa, nghĩa là cái nghĩa nó chưa phải là cái nghĩa cốt cánh, chưa phải là cái nghĩa trọn vẹn của ý kinh, mà cái đó là phương tiện, vận dụng phương tiện. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nói như vậy đó, trong cái khoa học hiện tại mà nghe đó, thì người ta nhìn cái thế giới, không có thế giới nào là thế giới phương Tây. Mà cái bầu vũ trụ, cái không gian vô tận này thì là thế giới nó từng từng nguyên thể nó là không có ngần hết. Thế thì đó, gọi là đông, ở đây gọi là tây. Thì đây là thế giới cái này, thế giới cái này gọi là tây. Nhưng mà sự thật không phải là tây, mà là đối với các cái thế giới bên này thì đây nó lại là đông rồi. Do đó cho nên nó dùng cái chữ mà gọi là Tây Phương Cực Lạc, mà phải nói cực lạc ở về phương tây với mặt trời lặn đó, là nó thuộc về phương tiện, chứ nó không phải là cái nghĩa rốt ráo của kinh. Còn nó nói cụ thể thì tốt hơn nữa là hiện giờ, ví dụ như là bên mình đây hiện giờ là 8 giờ sáng nè, thì mặt trời mọc lên nha, mặt trời ba sao. Nhưng mà cũng trong cái đất này thôi, thì lúc bây giờ mặt trời lên vô trì á, thì nó đã lặn rồi. Mặt trời vô trì lặn rồi mà nói là phải thành 7-8 giờ tối rồi. Vậy thì ở vô trì có phải gọi là Tây Phương chưa? Thôi với cái bầu vũ trụ bao la này có phải Tây Phương chưa? Không phải. Tây Phương đó là Tây Phương trong cái tương đối thôi. Chứ nếu mà nói về cái nghĩa mà liễu nghĩa tuyệt đối thì ở đó cũng chưa phải gọi là Tây Phương đâu. Bởi vì cái không gian vô tận, thời gian thì vô cùng mà không gian thì vô tận. Cho nên cái hệ tư tưởng như thế là gọi là mất liễu nghĩa, là không có nghĩa, không chọn nghĩa. Còn nếu nói về liễu nghĩa thì phải nói như thế này: Phật hiệu Như Đà Pháp giới càng thông tùy hướng hiện, tất nhân cực lạc. Cái tâm của mọi người
khi nào mà nó thanh tịnh hoàn toàn, không còn phiền não lưu minh, không có phiền não mà nó len lỏi vào trong tâm của mọi người, thì lúc bây giờ cái thân Phật Di Đà đã hiện vào ở trong đó. Do đó cho nên gọi là tự tánh Di Đà, tự tánh của mình là Phật Di Đà. Phật Di Đà là tự tánh mình, không có tàn thân tự xứ nữa. Cái thân là ẩn tàng khắp khắp giới tự xứ nữa. Thì xứ là xứ nào? Xứ đó là chỉ cho những cái tâm của mọi người xứ nào không còn tham sân xứ bạn như phận hạnh xứ đã tật thân. Ví dụ lưng mặt trời, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, cái mặt trăng này, cái ánh sáng của nó là từ phía miệng, từ phía miệng, phía nào mà có cái ao, cái hồ, cái thân, cái ké mà đựng nước hoàn toàn trong và đứng, đứng lặng á, thì ở chỗ đó có tâm thiện. Mặt trăng mặt trời là dần dật trên trời, có thể hiện khắp từ phía đấy. Nhưng mà nếu chỗ nào đó không có ao hồ sinh ké, không có mặt nước đứng thẳng lặng đứng trong, thì chỗ đó không có căn hiện. Nhưng mà nó cũng từ phía hiện là chỗ nào có ao hồ sông mặt sinh ké, mặt nước trong và thẳng lặng, thì từ phía nếu chỗ đó là có căn hiện. Đây, như thế là tự tánh mình là Di Đà, là Phật Di Đà. Cho nên không cần phải đặt cái nước Phật Di Đà mà ở Tây Phương để rẽ rắn tâm hồn bên kia thế giới. Bởi vì cái chữ Tây Phương như vừa nói nó không có. Tây Phương nó chẳng qua là tương đối mà nói, chứ còn như là cái vũ trụ bao la như tận này thì nó không có Tây. Nghĩa là tất cả về hành tinh định sinh nghĩa là tương quan tương nhiên nhau mà xây dựng như là xúc hoặc là không trên không dưới, không nam không bắc, không đông không, không Tây gì nó quay mà. Nó tương quan tương nhiên nhau mà tất cả cái đều là quay. Rồi nó cùng có một sức hút lẫn nhau mà nó tồn tại thì làm sao mà định cho hướng hướng tay được. Tôi không biết là trong đại chúng là có ai chơi không, chứ còn tôi nhỏ thì có chơi cái này. Tôi lấy một hộp đậu xanh, hai hộp đậu xanh, ba hộp đậu xanh, tôi để lên miệng là này tôi nước lên rồi mà thổi rồi. Thổi thì ba hòn đậu nó cứ nó tung lên, nó tồn tại ở trong giữa cách cái miệng mình cỡ một tấc, mà nó lăn tròn, nó tồn tại trong cái cách mình nó lăn tròn mà nó có cái sức hút lẫn nhau trong cái không khí của mình đó nè, cái hơi thở mình đó, cái loại không khí mình đây là giống như là cái bầu khí quyển nè, rồi là tất cả một đậu đó nó giống như là những cái thiên thể hiện giờ nó chuyện với nhau, chuyện ra với nhau, cái sức hút cây tròn đó mà nó tồn tại. Do đó cho nên là cái hộp đậu đó mình thổi lên mình thấy nó cây tròn, nó thấy thì cái quả đất mình cũng cây tròn, mình nhỏ cái thiên thể cũng đều cây tròn. Mà đã cây tròn thì làm sao mình đâu là đông là tây là nam là bắc chứ, nó cứ nó cây tròn mãi mãi. Cũng như bây giờ là vệ tinh đã phóng ở trên không gian là cũng vậy, nó cũng cây tròn hết. Đâu có cái nào mà nằm dưới như thế nào. Nhưng mà nó gây rất là thật là lớn. Ví dụ như cái đất vừa mà nó gây ra là cái xóa thấp 12 giây nó ra một lần rồi. Nó gây quá nhanh. Rồi làm cho nó là giống như là vì cái mặt trên nó lớn cho nên thấy coi như nó bằng rồi đó. Cái kỳ thật là nó vẫn gây còn hết. Đó là khoa học của ngày nay phải chứng minh như thế. Thì vấn đề đông tay ra đừng có nghĩ rằng là cái phía tay là thấy mặt trời lặng. Đúng. Cho nên là Phật Di Đà hết với toàn thân từ xứ vậy. Nói về Phật Di Đà là càng thân, ẩn càng trong pháp giới. Chỗ nào có nước tâm thì tăng hiện, chỗ nào mây tăng mặt trời hiện, chỗ nào thiền não lên Phật, thì Phật Di Đà hiện. Đó là giải cho mình, giải lưỡi nghĩa đấy, lưỡi nghĩa kinh là vậy. Bất danh cực lạc, chúng nước trong Phật chúng ta là cực lạc, cũng gọi là thường tịch quan. Thường tịch quan là tịch quan tức là tịch, mà chiếu. Chiếu mà tịch, cái nước đó đó, tịch quan là tức là chiếu quan là tức là chiếu đây, tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch, lắng lặng mà rất chiếu sao, chiếu sao mà rất lắng lặng. Còn nước đó, cũng như mặt trời á, rất tịch, là mặt trời nó có sao động, ta gọi là định tĩnh nè, tịch mà rất sáng sao mà rất lắng lặng. Thế thì cái cảnh rất là cái cảnh rất tịch mà thường chiếu, chiếu như thường tịch. Cảnh giới đó xem người ta gọi là cực lạc. là điều nó không có các đường khổ. Mà nó có cỡ đó đâu, có tâm hiền. Có tâm hiền tức là nó hiền dịu, nó bầu nhiệm lắm lõi như trên mặt đất này mà không ai thấy. Ở trên mặt đất này, ở trong chùa Long Quang này, ở về già xuất thân đây, ở ngoài đường cái, ở ngoài chợ Phú Lâm, ở trong chợ Sài Gòn chợ lớn, mà tất cả ngoài đồng ruộng, nhà máy, xí nghiệp, nông trường đều là cảnh giới cực. Cái là có hết mà không ai thấy. Bây giờ nó thấy nó phải làm sao? Mà người mù cũng thấy sao mặt trời phải làm sao? Phải làm sao cho xóa mây, xóa cái mây mù của con mắt. Thì người mù nó có thể thấy mặt trời. Chúng sanh phải xóa đi, vượt qua hết tất cả những cái mây mù vô minh phiền não tham sân si mạng. Thì bây giờ các vị sẽ thấy trên mặt đất này có cái gì?
Thật, nói như thế đó.